tầm quan trọng của thập tự giá. Chương 1: Thập tự giá và sự khôn ngoan của loài người. Sứ đồ Phao-lô đã nhận thức sâu sắc về sự cần thiết phải giữ thập tự giá ở trung tâm của cuộc đời mỗi người. Ông đã bày tỏ điều này trong thư tín đầu tiên của mình gửi đến các tân tín hữu, nhân tố cấu thành hội thánh ở Corinto. Tôi đặc biệt thích hai chương đầu tiên của thư Corinto nhất vì chúng liên quan đến sự khác biệt giữa sự khôn ngoan của thế giới này và sứ điệp của thập tự giá. Khi viết về sự khôn ngoan, sứ đồ Phao-lô vẫn luôn ý thức về triết học Hy Lạp thời ấy. Trước khi trở thành một cơ đốc nhân, tôi đã học triết học Hy Lạp tại Đại học Cambridge trong 7 năm. Do đó, tôi hiểu những lời của Phao-lô là thật đúng đắn và phù hợp, liên hệ đến triết học Hy Lạp và trí tuệ con người nói chung. Một mục tiêu đáng kinh ngạc. Từ những thư tín của sứ đồ Phao-lô, chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng ông là một người có học thức cao với sự hiểu biết thấu đáo về triết học Hy Lạp. Ngoài ra, ông còn được học chuyên sâu về các sự dạy dỗ của Do Thái giáo trong thời đó. Với nền tảng này, chúng ta hãy đọc một đoạn từ Corinto nhất chương 2. Thưa anh em, khi đến với anh em, tôi không dùng những lời cao siêu hay khôn ngoan để công bố sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời cho anh em. Vì ở giữa anh em, tôi đã quyết định không biết gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh vào thập tự giá. Chính tôi đã ở giữa anh em trong sự yếu đuối, với lắm sợ hãi và run rẩy. Ngôn từ và sứ điệp của tôi không dựa vào những lời lẽ khôn khéo để thuyết phục, nhưng chính là sự thể hiện quyền năng của Thánh Linh, để đức tin của anh em không dựa trên sự khôn ngoan của loài người, mà trên quyền năng của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhất chương 2, câu 1 đến câu 5. Ở đây, Phao-lô đưa ra một lời công bố đáng kinh ngạc nhất. Tôi đã quyết định không biết gì khác. Điều này nghe có vẻ vô lý, cho dù người nói câu này là ai đi chăng nữa. Nhưng với một người Do Thái thì điều này đặc biệt đáng kinh ngạc. Bởi trải qua hàng thế kỷ, người Do Thái đã được ban tặng tri thức. Để một người Do Thái có học thức uyên thâm nói rằng tôi đã quyết định không biết gì khác, chúng ta chắc chắn phải hỏi một câu hỏi có điểm nhấn. Điều gì đã khiến cho Phao-lô đưa ra một quyết định như vậy? Trước khi có thể trả lời được câu hỏi này, chúng ta cần phải hiểu về bối cảnh lịch sử tại thời điểm mà Phao-lô sống. Chức vụ của Phao-lô ở Corinto được mô tả trong Công vụ chương 18. Nhưng ở chương trước, chúng ta thấy Phao-lô thi hành chức vụ tại Athens. Vào thời điểm đó, Athens là thành phố của các trường đại học trên thế giới, là trung tâm của triết học và sự khôn ngoan của loài người, nguồn gốc của cái mà chúng ta gọi là chủ nghĩa nhân văn thế tục. Tại Athens, theo tôi thì khá bất ngờ khi Phao-lô đã điều chỉnh bản thân để phù hợp với những thính giả của mình. Khi nói chuyện tại Areopa trong Công vụ chương 17, ông đang trao đổi với những người có đầu óc và tầng lớp cao trong xã hội. Theo đó, ông đề cập đến họ bằng ngôn ngữ triết học, thậm chí là trích dẫn về một nhà thơ của Hy Lạp. Tuy nhiên, cuối cùng, kết quả từ sự nỗ lực của ông ấy khá ít ỏi, như đã được đề cập đến trong những câu cuối cùng của Công vụ chương 17. Chỉ một số ít người tin vào những gì ông nói. Vấn đề được đưa ra ở đây là liệu hướng tiếp cận của Phaolô là đúng hay sai trong thông điệp của ông tại Areopa. Rời Athens, Phaolô tiếp tục đến Corinto. Đó là một thành phố cảng lớn, một thành phố cảng biển điển hình, với đầy những thứ trụy lạc, mại dâm, đồng tính luyến ái, vô đạo đức và bóc lột. Dưới mọi hình thức, ở đâu đó giữa Athens và Corinto, Phaolô đã rõ ràng đưa ra quyết định này. Khi đến Corinto, tôi sẽ quên đi tất cả những gì tôi biết, ngoại trừ Chúa Giêsu và Chúa Giêsu bị đóng đinh. Chức vụ của Phaolô tại Corinto đã đem lại một kết quả đáng kể. Cả thành phố xôn xao, các nhà sử học đã ước tính rằng từ khá sớm đã có gần tới 25.000 tín đồ trong cộng đồng Cơ Đốc ở Corinto. Những con số này đại diện cho một kết quả hoàn toàn khác biệt với những phản ứng hững hờ, lãnh đạm mà Phaolô đã nhận được ở tại Athens. Điều gì đã làm nên sự khác biệt này? Đó là sứ điệp Chúa Giêsu đã bị đóng đinh. Lời chứng của tôi về thập tự giá. Tôi xem thư Corinto nhất chương 1 câu 18 đến câu 25 như là lời chứng của cá nhân tôi. Bởi vì như đã đề cập, tôi dành 7 năm để nghiên cứu về triết học Hy Lạp và triết học hiện đại, cố gắng tìm ra những câu trả lời về cuộc sống. Một trong những luồng tư duy nổi tiếng thời đó có tên là triết học ngôn ngữ, hoặc nói cách khác là chủ nghĩa chứng thực logic. Trong 2 năm ở trường Đại học Cambridge, tôi là một sinh viên của Ludwig Wittgenstein, người được biết đến là cha đẻ của triết học ngôn ngữ. Ông ấy là một người rất thông minh, nhưng chắc chắn không phải là một Cơ Đốc nhân. Vì vậy, tôi càng thấm thía những lời của Phaolô. Vì sứ điệp của thập tự giá đối với những người hư mất là điên rồ, nhưng với chúng ta, những người được cứu chuộc, thì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời. Bởi có lời chép, ta sẽ triệt hạ sự khôn ngoan của người khôn ngoan, tiêu trừ sự thông thái của người thông thái. Người khôn ngoan ở đâu? Các thầy thông giáo ở đâu? Những người biện luận của đời này ở đâu? Chẳng phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ sao? Vì Đức Chúa Trời, bởi sự khôn ngoan của Ngài, đã khiến thế gian không thể dùng khôn ngoan riêng của mình để hiểu biết Ngài. Nên Ngài vui lòng dùng sự giao giảng bị xem là điên rồ của chúng ta để cứu những người tin. Trong lúc người Do Thái đòi hỏi dấu lạ, người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, thì chúng tôi giao giảng Đấng Christ bị đóng đinh vào thập tự giá. Điều mà người Do Thái cho là sai lầm, còn dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những người được kêu gọi, cả Do Thái lẫn Hy Lạp, thì Đấng Christ là quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Vì điều xem như điên rồ của Đức Chúa Trời còn khôn ngoan hơn loài người. Điều xem như yếu đuối của Đức Chúa Trời còn mạnh hơn loài người. Corinto nhất chương 1 câu 18 đến câu 25. Đây là lời chứng của tôi. Trong sự tể trị của Đức Chúa Trời, tôi không bao giờ nhận biết Chúa qua sự khôn ngoan của con người. Tuy nhiên, khi nghe những lời giao giảng về thập tự giá bị xem là điên rồ ấy, tôi đáp ứng và đã được cứu. Lúc đó, tôi là một học giả của trường Cambridge. Tôi đến một hội thánh ngũ tuần và được nghe một tài xế taxi giao giảng. Ở giữa phần bài giảng của mình, ông ấy đứng lên trên một chiếc ghế dài để minh họa cho luận điểm của mình. Và đột nhiên, chiếc ghế bị gãy. Thế là ông ấy bị ngã một cái uịch xuống sàn. Tôi không biết là còn có gì ngớ ngẩn hơn thế nữa. Nhưng sứ điệp mà ông ấy mang đến chính là một đòn bẩy để bật tung tấm lòng tôi với sứ điệp cứu rỗi. Ý nghĩa của thập tự giá. Để làm rõ ràng hơn, chúng ta hãy bàn sâu hơn trong cuốn sách này. Tôi thiết nghĩ cần phải giải nghĩa chính xác những gì tôi muốn nói về thập tự giá đối với nhiều người từ những bối cảnh khác nhau. Thập tự giá đơn giản chỉ là một biểu tượng mà họ đeo trên cổ hay treo trên tường ở hội thánh hoặc trong nhà họ. Tôi không có ý chỉ trích những hành động đó. Thực tế, tôi sống ở trong môi trường xã hội chống cơ đốc mạnh mẽ, nên tôi luôn luôn cảm thấy vui mừng khi thấy ai đó đeo vòng cổ có hình thập tự giá, bởi điều đó thể hiện một tuyên bố táo bạo trong môi trường này. Tuy nhiên, khi nói về thập tự giá, tôi không chỉ nói về một biểu tượng. Tôi cũng không chỉ muốn đề cập đến một phương thức hành hình cổ xưa. Thập tự giá như tôi sẽ đề cập liên hệ đến sự chết thay của Chúa Giêsu trên thập tự giá và tất cả những gì mà sự chết của Ngài đã hoàn thành cho chúng ta. Thay vì dùng cả cụm từ này, tôi sẽ chỉ đơn giản cô đọng chúng lại thành thập tự giá. Tân ước trình bày cho chúng ta những lý do khác nhau vì sao không gì có thể thay thế vị trí của thập tự giá. Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ vì sao chúng ta cần thập tự giá ở trung tâm, trong hội thánh nói chung và trong đời sống của chúng ta nói riêng. Trong những chương tới, chúng ta sẽ nói đến 6 lý do đầy tính thuyết phục vì sao chúng ta phải đặt thập tự giá ở trung tâm hội thánh và trong đời sống của chúng ta.